Kính thưa thầy, bạn đạo ở Thiền viện Nhẫn Hòa không còn câu hỏi nào khác và xin.
Xin hai không có ai có câu hỏi không?
À, xin mời Thiền viện hai không. Thiền viện hai không có đặt câu hỏi nào không?
À, xin lỗi anh Phú. Có Thiền viện Nhẫn Hòa có anh Hải Cơ đó có gửi một cái câu hỏi lên.
Thế gì là nó vô.
À, xin hỏi thầy có về Việt Nam thăm gia đình được không?
Được. Chứ gì người về Việt Nam có gì đâu. Gia đình là chuyện thường.
À, xin cảm ơn thầy. À, xin để nhường lời cho thiền viện hay là thiền đường khác.
Xin mời thiền viện hay không. Nếu không có đặt câu hỏi thì xin sang qua thiền viện Mỹ Kiên. Xin mời thiền viện Mỹ Kiên.
Mỹ Kiên không có mặt.
Mỹ Kiên không có mặt. Xin mời thiền đường Tứ Thông.
Dạ thưa. Kính thưa thầy, con là Mạc Di Liên, con và các bạn đạo hứa xin gửi lời kính thăm thầy và chúc tất cả các bạn đạo một năm mới tốt đẹp. Con có một câu hỏi xin hỏi thầy. À, con thấy về mặt đạo á, thì con có tiến bộ nhiều, nhưng mà về mặt đời thì con lại còn bị thụt lùi dữ dội. Thành ra con cảm thấy con dở và con thua thiệt rất nhiều về mặt đời. Mà hơn nữa bây giờ con lại cũng không có thiết tha về đời mấy nữa, cho nên con không muốn tranh đấu hay là làm cái gì để cho tốt đẹp hơn về cái mặt đời. Như vậy là con bị mất quân bình rồi phải không thầy? Thành ra con xin thầy chỉ dạy cho con.
Không mất quân bình, bỏ đời qua đạo là người khôn, đâu có mất quân bình.
Nhưng mà con thấy con càng ngày con càng thụt lùi về phía đời lắm thầy, thành ra con và con lại chán đời vô cùng nữa.
Mình chán đời mà thấy thụt lùi, yêu đời mới thấy thụt lùi, chán đời là thấy được chứ. Bỏ được đời, lỗ, nhịn nhục là phần hồn được thăng hoa, phần đạo được tiến, đó là chuyện hữu ích. Chuyện đời mặc cho đời không có sao.
Con vậy, con cảm ơn thầy. Dạ, có một cái mà anh bạn đạo muốn hỏi thầy, xin thầy câu hỏi nữa. Anh mời anh.
Kính thầy, năm mới con chúc thầy được mạnh giỏi. Con là Phạm Chí Thành ở trên đường Tứ Thông. Vợ chồng tôi có nợ coi ra nhân dịp hôm nay có cơ duyên được đi ngang đây và được nghe thầy giảng đạo.
Yeah.
Thì chúng con ước mong là được đón tiếp thầy với coi ra. Không biết là bây giờ trên đó cũng đang lạnh, những tụi con thì nó có vẻ ấm áp. Thành ra nếu thầy có cơ hội cho chúng con được cơ hội để đón tiếp thầy.
Tôi muốn đi Florida lắm, nhưng mà vì cái răng chưa có xong. Cũng phải đỡ xong cái răng rồi, có dịp nào tôi sẽ bay qua đó, đây xuống đó rất gần mà, không có khó khăn.
Chúng con xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Vì thời gian eo hẹp á, tôi sẽ đi qua mỗi thiền đường khoảng 2 câu hỏi, nếu mà có những cần dư thì giờ thì chúng ta sẽ đặt những câu hỏi kế tiếp sau đó. Bây giờ xin mời thiền đường Thông Hải.
Con xin kính chào thầy, con là Hòa.
Yeah.
Hôm nay con xin bạn phép được đại diện cho tất cả bạn đạo tại thiền đường Thông Hải Dallas Forward. Chúng con có vài câu hỏi xin thầy chỉ dạy.
Thưa thầy, lúc con ngồi thiền định đó, thì lúc đầu con thấy cái ánh sáng giống như cái hộp gà nha thầy, hình dáng của nó vậy giống như hộp gà. Đằng khác thì ánh sáng nó đi ngắn hơn được một quãng. Thầy giải đáp cùng con.
Ngắn ra.
Con thấy từ ở trung tâm giữa hai chân mày của con á, từ ngay điểm đó nó phóng ra được một khoảng.
Thì phải cố gắng chỉ nhớ nhìn trung tâm đó và cứ thẳng nhìn cái đường đó, đừng có dao động. Phải dao động là nó ngắn mắt à. Cứ dực trì thì chỉ ngó thẳng một đường đó thôi. Cho nên cái pháp ra hồn để làm cho con người trở nên liêm chính, ngó thẳng tương lai. Cái pháp ra hồn để làm cho con người hứa là làm. Nhiều người tu vô đạo, nghe ban đầu thấy hay hứa, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng tự phản thôi. Nhưng mà cái mắt pháp ra hồn mới điều chỉnh tâm thức con người, khối óc thần kinh của con người. Một là một, hai là hai, không có sự bê trễ. Giờ công phu, giờ làm việc, tâm minh rõ rệt. Cho nên khi mà ta thấy cái ánh sáng rồi, ta còn phải chi kỳ chí mà hướng về cái ánh sáng đó đi. Đó là nó gom lại mô ni châu càng ngày càng tròn đầy.
Thầy, khi con thở pháp luân chứng minh, con vừa thở có mấy hơi thôi à thầy. Thì giữa cái ánh sáng màu xanh đực chuối nó phóng từ giữa trung tâm chân mày cho con, nó phóng ra.
cái gì?
Từ ngoài xa đó nó lại thâu lại cũng vào trung tâm thương mại của con. Thì lúc ấy đó con đưa cái thầy tư tưởng của con đang tập lỗ rúng, thì con đã thấy cái lỗ rúng của con nó tự động nó thở ra rồi hít vào. Thì con đưa cái ý tưởng của con đến ngay giữa trung tâm thương mại, thưa thầy có đúng hay không?
Đúng, lên trung tâm thương mại là đúng. Trung tâm này phóng ra đừng nó sẽ tự động đi một vòng chuyển nó rúng rồi chuyển qua xương sống nó tụ lên tụ xuống rồi nó hợp thành cái mô đi châu nó xuất ra.
Thưa thầy, lần khác con nằm cũng là thở sắc luôn nằm, trước của nó thì màu vàng, vòng ngoài của nó thì màu xanh lợt.
Cứ vậy cứ biến chuyển rồi sau này nó quy tụ tới trắng trong lành và tốt đẹp sáng sáng mà phóng đi càng xa. Bởi vì qua Môn Đi Châu nó cũng phải điêu luyện nhiều lần, nhiều năm, nhiều tháng nó mới kết tụ tốt đẹp. Rồi từ đó nó học hỏi triền miên chân lý vô cùng.
Còn câu hỏi sau cùng, sau khi con trà tay xả thiền, thì ánh sáng nó túa ra giống như là pháo bông mà màu trắng thì nó túa ra hết, mà con vẫn tiếp tục con trà mặt và con trà đầu, con vuốt đầu, nhưng mà ánh sáng nó vẫn còn được. Một lúc vậy nó mới hết. Thưa thầy, đó là gì thầy?
Đó là điện năng trong cơ thể. Điện năng trong cơ tạng. Vì trong mình nó được thanh nhẹ nó mới có cái đó. Tốt.
Cảm ơn thầy.
Cái đó khi mà có con nít thì mình rờ cái đầu nó còn tốt nữa.
Kính thầy, con là tiếp.
Có
một bạn đạo hôm nay đi làm, nhờ con hỏi thầy để giải đáp về một câu hỏi này. Thưa thầy, con đi làm ở hãng, bị đau lưng được 9 tháng. Đi trị bệnh bớt nhưng con ngồi thiền không được. Như vậy có phải con đang trả nghiệp thân không?
Anh đau lưng hả?
Dạ, anh đi làm rinh một đồ vật khoảng chừng 15 pound bị chặt cái lưng.
Bị chặt lưng?
Dạ, rồi đi bác sĩ, trị bệnh bớt nhưng mà nó vẫn còn đau, mà ngồi thiền không được.
Cái đó phải tập lâu lắm, phải ráng làm chứng minh đi.
Yeah.
Rồi nếu có cơ hội nói anh ăn uống cho kỹ, cho cái điện năng nó nhẹ phải không?
Yeah.
Ăn con cái rau thôi.
Yeah.
Ăn con hột kê nữa.
Yeah.
Cái ruột á, nó cũng có thể làm cho cái lưng đau nữa. Mà mình cho cái ruột nó nhẹ là nó hỗ trợ cho cái thận thượng tiến nó càng ngày càng nhẹ, nó bớt đau.
Yeah.
Ăn trật tự lại đi, nhai cho thiệt kỹ nha.
Yeah. Câu hỏi thứ hai nữa thầy. Người nhà con nói, con ngồi thiền có sức khỏe, sao cứ bệnh, như vậy thiếu thực tế, con không biết trả lời sao cho ổn.
Anh bệnh gì?
Dạ, thưa anh này cũng bệnh cái bị đau lưng đó thầy, cũng câu hỏi này kế tiếp của một người bạn.
Bị anh đau lưng là bị anh làm nặng, bị thương đau lưng, đâu có phải là ngồi thiền đau lưng. Anh có lý do bị rinh đồ nặng đau lưng á.
Dạ.
Anh làm chuyện quá sức đau lưng chứ đâu có phải dây thiền mà đổ thừa vấn đề thiền.
Dạ.
Cho nên người ta ở đời hay mang khẩu nghiệp, cái gì cũng đấu thừa người tu. Là họ mang khẩu nghiệp ở chỗ đó, bởi vì họ không hiểu nguyên lý, không có dấn thân. Họ dấn thân thực hành, họ nói cái đó là đúng. Không dấn thân cái việc đó mình không làm, không nên phê phán. Phê phán thét rồi mang khẩu nghiệp, rồi trở nên thần kinh bất ổn, tâm bất chánh.
Con xin cảm ơn thầy.
Dạ.
Giờ Sông Hải còn câu hỏi nào nữa không?
Dạ, chưa hết rồi, con xin cảm ơn thầy.
Dạ. Bây giờ xin mời tiền đường 83 anh Lê Thanh Tùng.
Con là Tùng, đại diện cho bạn đạo Florida, xin kính chào thầy. Chúng con trước tiên là cô bà Bobby muốn nói chuyện với thầy.
Yeah. How are you, Bobby?
Happy. I wish for you a peaceful and loving and spiritual advancing year.
Yeah.
You wish the same for me?
Yeah, do you have received my energy now?
I have not.
Why not?
I listened very carefully today.
Mm-hmm.
Love to hear your voice.
Yeah.
There are others here who need to confer with you on matters very important. I can only say to you, I love you and I wish peace to the world. Thank you.
Okay, thank you.
Xin cảm ơn thầy. Thầy người thứ hai là anh Lucky, xin có câu hỏi với thầy. À, xin chào thầy. Ông Lucky, thầy nhớ con thầy.
Lucky Man biết rồi, hát 6 câu dẫn cổ nghe đây.
Tôi xin cảm ơn thầy. À, bên thầy là ngày cuối năm cũng bước sang đầu năm, con chính thức thầy năm 1993 được khỏe.
Nhảy vào năm 1992
rồi
mới
1993. Chúc thầy
năm thầy. Cảm ơn nhiều ha.
À, con có câu hỏi thầy, câu hỏi này chắc là cũng nằm trong
tất
thành đạo. À, Đại Hoàng Hồng Tông sắp đến mà tụi con càng tu càng nghèo sao thầy?
Nghe nói Đại Hoàng Hồng Tông nhiều bạn đạo xin giờ tới tháng Chạp.
À, được đó thầy.
Bởi vì tháng 7 nó nóng, người ta đi không được những ngày nghỉ ngắn.
À, gấp quá thầy.
Yêu cầu Mã Tô Anh, không biết Mã Tô Anh tính làm sao?
À, cái
có hội, không có hội, không có hội, bây giờ mình cũng đang hội đấy.
Không có đọc trong lá thư vô vi thì thấy là... Là lá thư vô vi chị Mã Tân viết là không có đổi được ngày thầy. Tại vì đổi qua tới tháng 12 rất là mắc tiền.
Đó là sẽ thương lượng sau chứ đâu có cái gì mà không làm được.
À, con cũng hy vọng là đổi sang tháng 12 thầy.
Thế gian vô năng sự mà có gì không làm được.
À, thầy ráng chuyển cho tháng 12 cũng có đủ điểm để đi thầy. Ước là...
Alo, alo.
À, như đó, xin cảm ơn thầy.
Con mở rộng thì sẽ nhận được điểm nhiều của Thượng Đế, rồi lúc đó con mua với bà dĩa ạ ta.
Alo, alo, dạ thưa kính thưa thầy, con là Xuân An, thưa thầy.
Dạ, bây giờ xin
alo.
Rồi, con còn một bạn là thứ ba, anh Hiền, muốn hỏi thầy.
Thưa thầy, con là Hiền, trước hết con xin kính chào thầy và tất cả quý vị bạn đạo. Thưa thầy, con xin hỏi thầy là về lục tự Di Đà đó, làm sao có thể thường niệm và vô biệt niệm thầy?
Ý niệm, tập nay chút mai chút thì nó mới thường niệm được. Khi ta đi làm về, sau ngày vật lộn với đời, an tâm ngồi trong một góc, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, nay một chút, mai một chút, lần, nó quen. Nó quen rồi đi đứng ngồi nằm cũng niệm Phật được, và nhớ Nam Mô Di Đà Phật được, và nhớ nguyên lý vô sanh tốt đẹp, cởi mở thanh nhẹ và không bị ràng buộc bởi tâm thức nữa.
Và cho nó câu hỏi thứ hai thầy, mấy năm nay con được ngồi thiền trước Thượng Thiên Đàng Du Ký đó, nhưng đến thời gian gần đây khoảng mấy tháng con không thích ngồi thiền trước quận băng nữa mà thích ngồi không thôi, nó cảm thấy như nó phê hơn đó thầy, như vậy là làm sao?
Tốt, nếu mình có khả năng ngồi một mình yên ổn thì cứ việc ngồi.
Như vậy là tốt hơn đấy hả thầy?
Vâng.
À, con chỉ có ra thắc mắc như vậy thôi, con xin kính chào thầy.
Bạn nào quay ra xin chấm dứt.
Khi bước sang thì bạn khác, à con thấy thì giờ nó eo hẹp quá thầy, giờ không biết là thầy có còn đủ sức để đáp hết những thiền đường hay không nữa. Con xin thầy cho phép thêm nửa tiếng nữa. Thì đây là cuối năm, và bước sang năm mới.
Cái đó là do ban tổ chức chứ tôi đâu có quyền gì đâu.
Vậy con xin
tự nhiên tôi ngồi tôi nói như cái máy.
Qua hết một số thiền đường.
Ừ.
Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, nghe chị Lạc.
Dạ.
Xin chị Lạc nói chuyện to lên chút xíu chị Lạc. Mời thiền đường Lĩnh Tâm Calgary.
Hello. Thiên đường Lĩnh Tâm, con là Thi, chúng con Thiên đường Lĩnh Tâm và bạn đạo Edmonton, và bạn đạo khắp Nam Châu. Thầy Thiên đường Lĩnh Tâm nay có tới 4 câu hỏi, xin thầy giải đáp giùm. Câu hỏi thứ nhất là thế nào gọi là nhịn nhục?
Nhịn nhục là phải sáng suốt mới kêu bằng nhịn nhục. Cái chuyện đó mình bỏ, mình không tranh chấp. Kết quả có lợi cho chính mình, trong thanh nhẹ, kêu bằng nhịn nhục. Không phải nhịn nhục là dồn nén, nhịn nhục không được. Quán thông hiểu được rõ rệt cái công chuyện đó hậu quả, hiểu được luật nhân quả thì mới là gia tăng được nhịn nhục. Mà hiểu được nguyên lý vô sanh mới nêu đức nhẫn nhục. Cho nên chúng ta thấy cuối cùng cũng về không, chúng ta cải làm gì. Cuối cùng cũng yên, chúng ta bận làm chi. Cuối cùng cũng tốt thì chúng ta giết nhau làm gì? Thì đó là cái nhịn nhục là vô sanh, tiến hóa tới tốt đẹp. Đó. Hiểu hậu quả của mọi sự việc. Khi chúng ta làm một việc muốn tạo cái nhịn nhục, mình hỏi cái việc này, cuối cùng nó đi đến đâu? Đặt câu hỏi cho chính mình. Bây giờ chúng ta chửi người khác, cuối cùng ta được cái gì? Thần kinh bất ổn thì ta không nên làm. Thì đó mới là nhịn nhục trong sáng suốt. Thì tự nhiên tâm thân an lạc. Hiểu chưa?
Dạ.
Dạ, câu hỏi thứ hai. Con muốn thiền, nhưng con bị yếu phổi, thì con có nên thiền không?
Làm chiếu minh cái phổi nó sẽ tốt, đem dưỡng khí vô nhiều. Hít thở, làm chiếu minh đó, thì cái phổi nó sẽ tốt. Cái phổi nó chỉ cần dưỡng khí, mà dưỡng khí thiếu là cái phổi sẽ bệnh. Không có hại.
Dạ, có bạn đạo có hỏi hai câu hỏi. Con chiếu minh, hai bắp tay hay nhất khi khoảng 25 phút nằm thở chiếu minh.
Khi nó nhất đó là phải nhớ không nên ăn đường nhiều. Ăn chất đường nhiều, ăn cơm nhiều, nó tạo cái nhất. Cơm là đường, mà ăn thêm đường, cà phê rồi đó, nó tạo nhất. Rồi mình bớt những cái đó, thì tự nhiên trong cơ tạng nó sẽ khỏe và độc tố không có lấn áp trong máu nữa.
Câu hỏi thứ hai, gần 3 tháng nay, con thiền thì hay nhức bả vai, phải khi gần 30 phút, nhức quá con phải trả thiền. Như vậy con phải làm sao?
Đó là vấn đề ăn uống đó, như tôi nói là ăn đường, ăn chất đường nhiều, ăn cơm nhiều. Đó, bây giờ ta đổi lại, ăn rau nhiều. Nhiều cái trường hợp chúng ta phải có cách sửa, có thể ăn rau với thịt, với cá, ăn no cũng không sao. Nhưng mà nó thay đổi cái môi trường thì những con vi trùng candida nó không có lấn áp, nó không có làm nhức. Rồi chất đường nhiều nó làm nhức, nó làm ô nhiễm cái độc tố trong máu rồi nó sanh ra nhức. Cho nên cái cách ăn uống nó quan trọng lắm. Đó là bị về ăn uống chứ không phải bị chuyện.
Chào một câu hỏi. Thưa thầy, con niệm Lục Tự Di Đà, sao tánh tình con vẫn còn nóng, mà khi con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì tánh nóng con lại giảm. Như vậy như thế nào? Xin thầy giải đáp giùm.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải hiểu rõ cái nguyên lý quân bình trong nội tạng. Còn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cái tâm ổn định là mình sợ và Quán Âm, mình tâm bỗng ổn định, chứ không có ý thức được là tự làm cho mình sáng mình mới ổn định. Còn cái Nam Mô A Di Đà Phật làm quân bình là tự làm cho mình sáng, đó là đi trong nguyên lý của Quán Thế Âm Bồ Tát. Hiểu rõ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật chứ không phải đụng vô là cứ nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà không hiểu nguyên lý tại sao. Tôi lập lại quân bình sáng suốt trong nội tâm nội tạng của tôi thì nó khác. Còn tôi cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nhờ Phật độ, cái đó là mình người lợi dụng, làm sao nó sáng suốt được. Phải ý thức rõ ràng cái việc mình sắp làm và sẽ làm thì cái các việc nó sẽ thông.
Dạ, chúng con trên đường lĩnh tâm và bạn đạo Edmonton thật là cảm ơn thầy rất nhiều, và chúng con xin kính chào thầy và bạn đạo Edmonton. Và hôm nay có bác Chính muốn hỏi hai câu hỏi.
Đây thầy hỏi ba con thế nào?
Dạ, bác Chính đây, xin nói chuyện với thầy.
Đây thầy có câu hỏi thường thi, ba con thế nào? Thi. Thứ à?
Dạ. Ba con thế nào thế nào đi qua đó thầy? Ba con nói rất là khỏe nên con với anh con không có về Việt Nam.
Không có về nữa.
Dạ. Tại vì ba con phone qua khỏe rồi thì con rất cảm ơn thầy đã ban thanh điển đội cho ba con được qua khỏi nạn. Anh con rất thành kính cảm ơn thầy thật nhiều. Và hôm nay bác Chính có một vài câu hỏi nói với thầy.
Bác Chính hỏi đi.
Kính chào thầy. Chúng con là Võ Văn Chính và Nguyễn Thị Ba ở thiền đường Lĩnh Tâm Keo Ri. Kính chúc thầy một năm mới nhiều sức khỏe.
Cảm ơn hai bác rất nhiều.
Dạ, tôi con có một câu hỏi là cái bả vai ở bên bên phải của con bị nhức khoảng cỡ chừng một tháng nay. Thành ra mỗi khi mà soi hồn nó soi không có được lâu. Như vậy phải làm sao xin thầy chỉ giáo.
Thì bây giờ bác viết cái thơ rõ ràng, bác nhức chỗ nào để con B nó soạn thuốc gỡ qua cho bác dùng, chừng một hai tuần lễ nó hết à, phải không?
Dạ.
Chỉ cách thức ăn uống luôn. Hả?
Dạ, cảm ơn thầy.
Không có sao, bởi vì mình lớn tuổi rồi, ăn uống nhiều khi nó cũng mất trật tự lâu mà không hay.
Dạ.
Thì bây giờ trong đó nó bị cái chất men nhiều, cho uống chút thuốc nó hết rồi. Rất dễ, nhiều người cũng được thoát khỏi những cái đó nhiều lắm. Dạ. Cho nên bên thiền đường có người nào có bệnh gì cứ viết thơ qua đây, rồi B nó sẽ soạn thuốc rồi nó dẫn cho mọi người.
Dạ.
Uống
dạ.
Khỏe chừng vài ba tuần là thấy tốt lắm rồi.
Dạ. Dạ như vậy là viết thơ qua nhà thầy ở
Đất Công Bê đó, thầy. Cô Bê đó.
Dạ.
Thưa thầy, có bạn đạo Nguyễn Văn Bẩn muốn hỏi một câu hỏi thầy nữa.
Dạ.
Xin thầy cho nó.
Kính thưa thầy, coi như con là Nguyễn Văn Mẫn ở thiền đường Lĩnh Tâm đó thầy.
Ừ.
Con đầu năm chúc vợ chồng không chúc dồi dào sức khỏe và
các bạn nói ta lên xưa bạn ơi.
Đầu năm con vợ chồng con chúc thầy dồi dào được sức khỏe.
Ừ, cảm ơn. Để tóc lại chưa?
Không. Cũng còn nguyên vậy thầy.
Ừ.
Bà xã con cái tóc không có để tóc cũng nguyên vậy đó.
Ờ.
Dạ.
Để tập dễ thương chưa?
Dạ.
Tập là được rồi, khi nào gặp là đại phước á.
Dạ.
Ừ.
À, con không biết làm sao mà coi như con nằm thử chứng minh á là coi như lỗ mũi con bị energy nó nhảy mũi thử coi như con.
Con biết thơ qua cho cô Bê đi.
Dạ.
À, cô Bê sẽ cho con thuốc rồi sau này nó hết cái lỗ mũi hết energy luôn. Hả? Lúc này giúp được nhiều người lắm không sao.
Thở khoảng chừng 20-30 cái cơ bắt đầu nó lỗ mũi thứ hai lỗ mũi nó ngứa nó nghẹt nước mũi thở không được.
Ta biết thơ con kể cách ăn uống con á.
Dạ.
Cách ăn uống và cái bệnh của con á rồi cô Bê cô soạn thuốc cho con uống ít ngày hết à không sao. Dạ. Hả?
Dạ.
Ừ.
Dạ cảm ơn thầy.
Nói chị.
Dạ.
Dạ cảm ơn.
Dạ
thì ta trên đường bé cô Bê.
À xin mời anh nha.
Dạ chào thầy ạ. Thưa thầy, con có câu hỏi muốn hỏi thầy nhờ thầy giải đáp giùm á. Là mẹ của con bị bệnh huyết áp cao cái đây khoảng 3 năm á thầy.
Ừ.
À, cái coi như là thần kinh trung ương bị tê liệt luôn á thầy. Thì coi như là nằm là không có biết cái gì hết á.
Ừ.
Thì con muốn hỏi thầy là linh hồn của mẹ con bây giờ đi về đâu?
Thì cũng lẫn quẩn đó chứ đi về đâu.
Cái làm sao?
Thì nó máu áp huyết cao nó công phá cái thần kinh của khối óc á. Là nó bị hôn mê nằm đó chứ đâu. Cũng nhiều khi cũng có đi ra đi vô vậy trong cơ thể nhưng mà không có nói chuyện được.
Là coi như là vẫn còn trong đó chứ vẫn.
Nó la giảng, thiết xác cũng như nấm mồ chứ có gì đâu.
À. Thì con cảm ơn thầy ạ.
Cái gì?
Mời anh Đăng.
Con là Đăng ở phía tiền đường Vancouver đây thầy. Con kính chào thầy.
Ừ.
Con có câu hỏi là con thở pháp luân á thầy. Con thấy ba cục ánh sáng từ dưới hạ thừa mà nó lên trên đỉnh đầu. Khi mà nó đi qua cái cổ đó thì là nó làm cho cái cảm giác giống như bị ngạn vậy thầy.
Ừ.
Khi mà cái cục ánh sáng nó lên đến đỉnh đầu á, nó lan tỏa ra thì nó mát hết cái đầu. Và con thấy nguyên hình trái thận hiệp với cái đỉnh đầu. Như vậy thì có đúng không thầy?
Đó là cái đốc mạch nó bắt đầu muốn thông rồi đó.
Dạ. Yeah.
Cái đốc mạch á, cái luồng điển từ đốc mạch nó đi lên á.
Dạ. Yeah.
Nó hợp nhất lên bên trên rồi lúc đó mình nhớ trung tim bộ đầu nhớ Nam Mô A Di Đà Phật rất rõ ràng.
Dạ. Sau đó thì con trong khi trong lúc con thiền con niệm Phật con thấy là thân thể con nó không còn nữa thầy.
À rồi, chỉ
còn
nhẹ rồi đầu mình hướng mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật không cần
dạ.
Niệm Phật nhớ là đủ sáng rồi.
Dạ, thì sau đó thì là cái cảm giác thân thể nó trở lại và con thấy rằng là toàn thể từ đỉnh đầu con đến cái đầu ngón chân á nó cùng niệm, thông thường thì con niệm cho nó. Thì bây giờ là nó tự động nó niệm thầy. Và nó niệm theo cùng một nhịp.
Ừ.
Thì lúc đó con thấy rằng là trong người con Nam Mô A Di Đà Phật nó hót hoài hoài. Và có cái cảm giác như vậy là đúng 3 ngày thầy.
Ừ. Sau 3 ngày đó thì... Bây giờ bật bắt đầu con phải nhớ Nam Mô A Di Đà Phật nó khó hơn niệm nữa không?
Dạ.
Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật
dạ, khó như vậy là niệm. Phải có phải là thường niệm không thầy?
Thường niệm đó. Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là thường niệm.
Dạ, dạ, như vậy thì khi con khởi điểm là con muốn đạt đến cái sự vô biệt niệm đó thầy, thì cái tự nhiên cái đó nó mất, như vậy là làm thế nào để giữ được thường niệm thầy?
Con nhớ là thường niệm.
Dạ.
Nhớ là thường niệm.
Dạ. Cái câu hỏi thứ ba của con là, sau đó 1-2 ngày thì con nằm ngủ, sau khi con thiền con nằm ngủ thì con thấy là toàn thân con cảm giác rất là sợ hãi thầy, mà coi như không có thấy mơ mộng gì cả. Thì lúc đó thì ngay đỉnh đầu của con đó, nó niệm Phật và nó nóng như là lửa đốt vậy thầy, nóng rất là nóng và toàn thân con cong lại, như vậy con răng con thì cứng như là rất là cứng này.
Ừ.
Thì con niệm Phật được đến lúc mà con cái cơn nóng nó nguôi ngoai đi đó, thì là con vừa thức dậy, thì con thức dậy thì con mình nhìn con rất là khỏe mạnh nhưng mà con thấy là con nhìn lại cái từ đầu đến cuối đó. Thì con thấy là con sợ, nên con rờ cái đỉnh đầu thì con thấy là có một vài giọt mồ hôi, nó lạnh lạnh như xương vậy thầy.
Về vấn đề cũng vấn đề ăn uống, con ăn cái gì nó cay lắm không?
Dạ không thầy, con ăn, con một ngày có một buổi mà ăn cháo lỏng rồi thầy.
Cháo lỏng hả?
Dạ. mới hồi đêm nay con có một cái nữa là con vừa thiền xong rồi con nằm ngủ, thì con nằm ngủ mà con thấy như là con không ngủ vậy. Con thấy là trên đỉnh đầu con nó đi ra và cái toàn thân của con bằng đúng bằng đũa vậy thầy. Bay theo cái phương thẳng đứng, thì lúc đầu thì nó bay chậm, thì con thấy cảnh vật xung quanh ở dưới. Sau đó thì nó có một tiếng nổ lách tách, sau đó kiểu cái đùng, thì là con thấy là nó đi rất là nhanh thầy. Nó đi rất nhanh rồi lúc đó con không biết là ở đâu hết, thì con thức dậy. Như vậy là sao thầy?
Con cố gắng con ngồi nhiều hơn nằm đi.
Dạ.
Nằm nó đi lạng quạng xung quanh nó thôi.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Con ngồi nó xuất nó đi thẳng đi nhanh hơn.
Dạ.
Ừ.
Vừa rồi con có nhận được bài thơ thầy gửi cho con. Con xin đa tạ thầy.
Ừ.
Cảm ơn thầy nhiều.
Ừ. Rồi đó là con được nhẹ rồi, con tập lần lần tập ngủ ngồi nữa nghe. Dỗ ngủ trong lúc thiền. Hả? À. Dỗ ngủ trong lúc thiền để cho nó nhẹ, nó thoát xa hơn. Hả? À.
Thiền đường Vancouver chấm dứt. Bây giờ xin mời mời qua cho thiền đường của anh Lý Vĩnh. Thiền đường San Jose. Anh Lý Vĩnh.
Dạ.
Anh Quang.
Dạ. Dạ con là Trần Ngọc Quang, cũng thay mặt bạn đạo ở Wisconsin, Chicago và Indiana. Thì không có vì phương tiện không đến được. Xin chào thầy. Sang năm mới được dồi dào sức khỏe và kính chúc tất cả các bạn đạo Nam Châu. Sau đây con có câu hỏi là hiện giờ ở Mỹ có hàng triệu người, hàng mấy trăm nhiều người bị bệnh về bệnh AIDS. Và cái đó có phải là hình phạt của Thượng Đế đối với nhân loại sống không có đúng cái luân lý về đạo đức hay sao, mà không có một bác sĩ, một nhà phát minh nào có thể tìm được cái phương để cứu chữa cái bệnh AIDS? Xin thầy cho biết. Và
bệnh đó là do điện năng của người. Điện năng của người hướng hạ tham dục, nó mới tạo ra cái bệnh đó. Nó bất chấp luật lệ cơ năng cơ tạng của nó. Nó chỉ hướng về con đường dục là thiên đàng của chính nó. Cho nên nó phải chấp nhận cái hậu quả. Nó không phải là Thượng Đế phạt. Thượng Đế đã ban một lần đầy đủ, nhưng mà tùy quyền sử dụng hướng thượng hướng hạ của mọi người. Cho nên những người tu có những cái gương lành đó mới thấy rõ điện năng của mình phải hướng thượng. Khối óc của chúng ta là một khả năng trong vũ trụ, nên hướng thượng giải thoát còn cảnh giới khác nữa, chứ không phải bao nhiêu thế gian đây mà ôm giành giật và đòi hỏi những chuyện tham dục bất chánh đó, được tai hại tới cơ thể quý yêu của trời Phật đã ban bố, mà sanh ra bệnh hoạn không có thể chữa được, là chính họ tự hại họ, bác sĩ cũng bó tay mà làm thở mà thôi. Nhiều bệnh ở thế gian này bác sĩ nói chữa được, nhưng mà chữa có bệnh họ cộng tác với bác sĩ mới có thành công, nhưng mà họ không cộng tác với bác sĩ cũng chỉ bó tay mà thôi.
Thưa kính thưa thầy, nếu vậy thì những vị bác sĩ họ đã vì từ tâm để cứu những bệnh nhân bị bệnh A rồi họ cũng bị bệnh luôn, như vậy thì cái chính họ không có cái tư tưởng hay là những cái ý nghĩ về dục tình bậy bạ, nhưng mà họ vẫn bị như vậy, thì cái hậu quả mà họ nhận vì cái lòng từ bi họ cứu người họ phải bị như vậy, thì theo thầy,
con người mà có thật lòng từ bi thì không có bị cái bệnh đó. Con người nguyện nói từ bi mà tâm tham dục thì mới bị cái bệnh đó.
Dạ thưa con, có câu hỏi thứ hai nữa là những người luyện phương pháp luyện kim đơn hoặc là luyện thánh thai là Mô Ni Châu á, trong pháp vô vi cũng có lẽ giống như vậy. Thì phải cử ngũ huân, tức là ăn hành hẹ hoặc là ớt, tất cả những chất đó, như vậy nó có hại trong cái vấn đề tu học của pháp lý vô vi hay không?
Hại sao? Không có luyện cái gì hết, để tự nhiên và hồn nhiên nó là Mô Ni Châu.
Dạ.
Khi mình tu mượn pháp đó đi để giải tất cả những cái khúc mắc trong nội tâm nội tạng, và điện năng trong cơ tạng nó khôi phục lại quân bình, thì nó trở lại tự nhiên và hậu nhiên. Đó là Mô Ni Châu xuất phát. Lúc đó mới kêu mà học đạo. Cho nên lúc tham thiền để làm gì? Để chúng ta ổn định, relax, bỏ tất cả thanh nhẹ. Khi ta nhắm mắt, ta nghĩ chuyện giải thoát. Ta không phải là người ở thế gian. Ta ở trong cái nguyên lý vô sanh bất diệt. Tâm thức của thế gian không có ai chế chúng ta ra được. Có thể ăn ái tạo ra thân xác để lấy cái nghiêm luật của Thượng Đế mà trị phần hồn tiến hóa. Cái xác con người là nghiêm luật của Thượng Đế để trị phần hồn tiến hóa mà thôi. nhưng mà phần hồn phải ý thức rõ là phần hồn là vô sanh. Nếu kiếp này không dọn mình cho kiếp sau thì tự nhiên phải bị luân hồi, quả báo và phải kẹt những sự khổ não, phiền muộn không có lối thoát. Cho nên này là kỳ cuối cùng của thể xác của con người. Phải giữ cái tâm thức, giữ cái hồn là chánh, cái xác là giả, không có sự thật. Nung nấu ngày đêm mới thoát ly hồng trần được. Còn không nung nấu ngày đêm thì vẫn bị kẹt trong hận được hồng trần. Hồng trần, hồng trần là sức hút rất mạnh. Liền tình duyên nghiệp là sức hút rất mạnh trên mặt đất này.
Dạ thưa thầy, con cảm ơn thầy. Dạ tình con cũng mong ước thầy có dịp xin thầy ghé qua
có dịp cũng thầy đi.
Dạ tôi xin cảm ơn thầy và xin dừng lại cho các bạn đạo khác.
Xin mời tiền đường Hạnh Nguyễn ở Atlantic City.
Xin
mời tiền đường anh Boston Anh Dũng.
Xin chào thầy và các bạn đạo trong Tiến Châu. Tôi có anh tính có câu hỏi. Con là Đoàn Văn Tiến, tiền đường Boston. Xin chào thầy. Con muốn hỏi thầy là như thế nào mới gọi là ngũ quẩn dây không?
Ngũ quẩn dây không là bộ óc, cặp mắt, lỗ tai, cái lưỡi, là năm bộ phận đó phải để về không. Ai chuyển về không nó mới dây không. Mà năm bộ phận đó chấp chuyện đời, nhìn đời chấp đời, nghe đời chấp đời, lý luận hại đời, đó là chưa có dai không. Mà chuyện đời để cho đời, mà tâm chúng ta đã giữ cho thăng hoa thì nó mới hướng về không được. Nó mới cái ngũ quẩn đó, nó mới được an nhiên, relax, nó mới trở về dai không được. Chứ còn nghe cái gì chấp cái nấy, nghe cái gì nghĩ cái nấy, mắt mở nhìn cái gì muốn cái nấy, nghe cái gì thì buồn cái nấy, rồi nói hung ác nữa, cái đó là gieo cái khẩu nghiệp thì làm sao mà dai không được. Tập kinh dai không mà khối óc không không, khối óc cứ chỉ ôm chấp là khổ đó thôi.
Như vậy niệm kinh Bát Nhã nó có hiệu quả gì không thầy?
Có hiệu quả, ý thức là nào mà ý thức rõ rệt đều có hiệu quả. Còn đọc kinh mà đọc như két nhái chủ nhà là không có hiệu quả.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Dạ, con là Đình Thầu. Dạ, cảm ơn thầy đã dạy cho con vào cái chủ nhà thất tổ. Nhưng mà trong đó con có thấy còn thắc mắc câu thứ ba phần là thầy nói là vào trong cái cửu huyền đó, nó gồm có thượng trung hạ. Ở giới đều có là ba âm, nhưng mà trong ba âm ấy con không biết là ba âm đó là âm gì.
Thì ba âm là trong cái chấn động trong ba giới, biết không? Âm ba trong ba giới đó. Thượng trung hạ nó có cái âm ba riêng biệt hết á. Thì ở giới trượt nó khác, ở giới trung nó khác, giới thượng nó khác. Cái chấn động nó khác, đều là âm ba trong ba cõi.
Cảm ơn thầy. Con có câu hỏi thứ hai nữa. Là vừa rồi con với trong lúc thiền định đó, tự nhiên con thấy trong cái toàn thân con tự nhiên sẽ biến thành một đứa bé khoảng 6-7 tháng nha, nằm trong thai. Nhưng mà con không biết là như thế nào. Mà đứa bé đấy tự nhiên là lớn hơn con. Anh chán là như là một đứa bé 6-7 tháng nằm trong thai vậy.
Thầy cái đó vậy? Bởi vì cái đó là vô vi người tu mà tinh tấn là rốt cuộc phải thấy cái chuyện mình hồi còn nhỏ tới lớn, tất cả cung phim đó nó chiếu trở lại hết thảy, không có cái gì mà mất. Sau này nó gia tăng trí nhớ dữ lắm.
Cảm ơn thầy và các bạn. Thì thầy muốn tâm hết câu hỏi.
Xin mời thiền đường của chị Nha, chị Lý Tăng Mo.
Dạ, tôi là Lý Mo đây. Dạ, con kính chào thầy. Năm mới chúc thầy dồi dào sức khỏe và kính thăm bạn đạo Nam Châu. Thiền đường rất tuyệt vời về Duyên Nha. Dạ, chúng tôi không có câu hỏi gì hết.
Cảm ơn, tôi có đang nhận được bó bông của chị.
Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Có quên nữa, có anh Minh có câu hỏi. Anh Minh một câu hỏi, anh Minh lại câu hỏi.
Dạ, chào thầy. Con là Trần Nhân Minh, có gặp thầy hôm nay một lần hai lần hả thầy? Con có câu hỏi muốn hỏi lại thầy. tình trạng của con á, càng ngày con càng thấy cái thói xấu của con càng ngày nhiều. Lại cái hiện nay trong tình trạng của con thì nửa mê nửa tỉnh, mà chính nửa tà, thầy chấp nhận cho con biết.
Càng thấy cái tánh hư tật xấu mình thì mình mới có cơ hội sửa. Cơ hội đó ở đâu? Mỗi ngày mình nghe băng, mình thấy nguyên lý thì mình càng nhìn rõ cái tánh hư tật xấu mình lật ngược rồi. Nó muốn như vậy mình lật cái khác, là để sửa cái tánh cho nó càng ngày càng quân bình. Càng thấy được cái tánh hư tật xấu mình là đại phước trong chu trình tiến hóa, mà bằng lòng sửa thì tiến tới nhanh.
Dạ, có bà Tám xin hỏi câu hỏi.
Dạ, kính là chào sư trưởng. Con là đệ tử Nguyễn Thị Ngà.
Dạ.
Dùng chay 13 năm, ngủ biết mình ăn chay.
Yeah.
Hay thấy ăn mặn, vừa ăn xong, chợt nhớ là ăn chay như vậy, mình có bị thụt lùi hay sao?
Chay mặn do tâm, đó là học hướng về chân tâm. Chay mặn do tâm mà thôi. Con không phải nói tôi ăn chay là thành Phật, nếu ăn chay thành Phật là bò thành Phật hết rồi. Chay mặn do tâm, đó là bề trên chiếu cho biết là chay mặn do tâm mà thôi.
Dạ,
xin mời thiền đường bác sĩ. Bây giờ còn có 4 thiền đường cuối cùng ở vùng miền Tây của nước Mỹ.
Con xin nhân dịp năm mới chúc thầy và chúc bạn đạo Nam Châu. Có hai vợ chồng anh Liêm ở xin xuống đây gửi lời chào mừng thầy. Thầy năm mới. Thầy có bắt đầu hỏi thầy một câu.
Dạ, xin chào thầy. Chúc thầy năm mới được mạnh giỏi.
Bạn
đạo Nam Châu, còn có câu hỏi là khi con xuất ruột ở Đà Lạt á, bây giờ nó cứ nó nám cái lưng sau lưng á thầy, nó nám luôn luôn làm như có cái bệnh viện để sau lưng luôn vậy.
Ừ.
Dạ, xin hỏi thầy để thầy có
cái đó là cái con. Mà bác viết thơ rõ ràng lên đây. Rồi chúng tôi sẽ sắp đặt những cái thuốc cho bác uống để nó càng ngày càng nhẹ thêm. Hả?
Dạ.
Nó giải ra.
Dạ.
Hả? Biết nói đứa nhỏ nào biết thơ hết đó hả?
Dạ.
Công chuyện đó rồi cho địa chỉ đàng hoàng để bê nó coi lại rồi nó gửi thuốc xuống rồi bác uống bác khỏe lại chứ không có gì đâu.
Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy.
Chân dứt. Xin mời thiền đường Lý Vĩnh. Lý Vĩnh ra thiền đường có không? Xin mời thiền đường Khánh Hòa.
Hello, dạ thiền đường Khánh Hòa kính chào thầy, khỏe mạnh thầy.
Dạ, cảm ơn rất nhiều.
Thưa thầy, hôm nay ở đây có 3 người hỏi. Trước hết là thầy nhớ chị Hoa làm tụ quỷ hồi xưa không thầy?
Nhớ.
Dạ, xin hỏi thăm thầy thôi.
Lâu lắm rồi, không có gặp mặt nhớ nó lắm.
Bằng lát nữa nói cứ tục hỏi cà lo không à.
Hello, dạ chào thầy.
Anh giỏi không con?
Dạ mạnh giỏi. Thầy mạnh không? Hôm qua con nghe thầy nói, con mới tình cờ tới đây thì anh Thanh Hòa nói hôm qua là sinh nhật của thầy. Vậy xin chúc thầy happy birthday.
Cảm ơn rất nhiều.
Con có gì hỏi á, thầy có muốn hỏi con gì?
Con vui không?
Thầy vui.
Có vui không?
Dạ vui chứ thầy, tâm không động loạn, tiếng hoài không ngưng.
À, quý lắm rồi.
Dạ.
Lâu lâu quá mới nghe tiếng con.
Dạ, lâu quá con mới gặp thầy.
Ừ.
Tình cờ thôi, hôm nay cũng có duyên nên mới gặp, có duyên nói chuyện với thầy.
Em có dịp thăm nhau tốt.
Dạ, thì... đã có đạo tâm rồi thì đâu có gặp làm thiện thầy làm gì.
Dạ.
Dạ.
Để cho là các chánh. Bạn.
Dạ. Để cho các bạn có cần gì thì hỏi.
Ừ.
Còn như con thì hồi trước cũng theo thầy nhiều.
Ừ.
Bây giờ thì tự tu tự tiến.
Được. Tự tu là quý à.
Dạ. Dù trong đời có đạo mà.
Ừ.
Thành ra lúc nào con cũng tu.
Chịu tu là quý à.
Dạ.
Người mà không chịu tu sửa là phản lấy mình là khổ thôi.
Dạ đúng rồi. Ừ. Thành ra dù con đi đâu thì con cũng tu.
Ừ.
Đạo ở đâu cũng có.
Ừ.
cho nên nhiều các bạn thỉnh thoảng cũng hỏi con còn thiền không, nhưng mà con lúc nào cũng có thiền.
Tâm mình cần tu, mình hướng tâm về trời Phật là hướng tâm về chân tâm của mình.
Dạ.
Hướng về trời Phật là hướng về chân tâm của mình là được.
Dạ. Đạo ở trong tâm mà thầy.
Dù mê tín dị đoan, mê tín dị đoan là đâm ra lợi dụng chứ không phải người tu.
Dạ đúng.
Tự thức là người tu.
Dạ tự thức là người tu.
Ừ.
Thành ra mình tự tu tự tiến, mà mình không có thắc mắc. Hồi xưa thì thắc mắc nhiều, bây giờ hết thắc mắc rồi.
Tại mình thắc nó thành mắc.
Dạ. Bây giờ tự mình phải giải thôi.
Mình dạ. Tiếp đặt câu hỏi kế tiếp cho người kế tiếp. Bây giờ nó còn eo hẹp đó.
Dạ, tôi chào thầy.
Dạ, cảm ơn.
Chính là thầy sao có đây là anh Hải. Dạ, thưa thầy. Tôi Hải là thầy, thầy nhớ được không
ạ? À, nhớ.
Dạ.
Sao?
Tôi có câu hỏi thì muốn hỏi gì vào thầy.
Chết không?
Mình có thầy đó, thì cũng như cái phao á, mà mình dựa vào cái phao đó. Để mà mình mình níu thôi. Dạ.
Anh có cái tâm của mình là cái phao.
Yeah.
Muốn biết cái phao được, có cái tâm.
Yeah.
Cái tâm là cái phao.
Yeah.
Cái phao nó mới đi tới bến là trở về chân tâm.
Yeah.
Mà muốn có cái bến là phải nhớ trời Phật. Trời Phật là người đi tới bến rồi. Mình nhớ trời Phật là mình nhớ chân tâm.
Yeah.
À.
Bây giờ mình có một cái câu chuyện như vậy. Nếu mà người đó mình muốn cho nó sáng, mình dùng cái lực cho nó sáng, mà nó không có chịu nghe cái sáng của mình, mà nó cũng không thèm nghe mình, nó không thèm nói mình, như vậy thì
cái duyên nghiệp của nó phải học. Cái duyên nghiệp nó phải học.
Dạ, mình làm sao để cho nó sáng được
thì nó phải qua một cơn nhồi quả thì cái tâm nó mới thích. Anh mới hiểu không?
Dạ.
À, cho nên tất cả phải đều phải bị nhồi quả. Còn mang xác làm người là phải học theo trình độ tiến hóa nhồi quả của chính nó mới có cơ hội thức tâm.
Thì mình như vậy thì mình cứ tự nhiên thôi.
Để tự nhiên như vậy. Để tự nhiên như vậy.
Dạ, cảm ơn thầy.
Mình lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người họ, rốt cuộc được quên luôn mình luôn, không có tiến hóa. Phải biết thương mình mới ảnh hưởng được người khác.
Dạ, cảm ơn.
Chị Đức kính chào thầy gái thầy.
Dạ, con là Đức xin rồi kính chào thầy.
Được.
Dạ con cảm ơn thầy, gia đình con vẫn nguyên ổn rồi thầy.
Dạ, quý lắm.
Dạ, con có được tiền mỗi tháng ăn đó thầy ơi.
Ừ.
Giờ được yên ổn rồi con có gửi thôi thầy, không biết thầy nhận được chưa?
Có nhận được.
Dạ, thôi lần đầu cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Dạ.
À, sau cùng là Thiền Đường Thiền Thích, không biết Thiền Đường nào chưa được nói chuyện không? Xin nói lên biết.
Cố gắng tu, nó hướng về chân tâm. Sau này về trời mình còn có cơ hội gặp nữa chứ đâu phải nói chuyện như đây đâu. Định mới về trời. À, sanh là về trời, không có ở thế gian địa ngục một chi mà theo con đường tranh chấp của thế gian vô ích. Yeah.
Xin chị Na Thụ nói to lên, chị Thụ.